Matthew 9:38, câu này dễ nữa, trời ơi, câu này dễ mà dễ thương nữa. Đọc 9:38, chủ mùa gặt là ai? Ui, dễ quá, nhưng mà có trình trật đấy nhỉ. Tại sao các môn đệ lại phải cầu xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về? Tại sao lại phải xin như thế? Đấy, đấy. Thôi lại đến chỗ đó cái đã, chứ còn đọc dài quá.
Thưa cha, chủ gặt là Thiên Chúa.
Thiên Chúa, à thế ạ. Chủ gặt, mùa gặt là Thiên Chúa. Tại sao các môn đệ phải cầu xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về? Đấy là lúa chín rồi mà, tại sao lại phải cầu xin ạ? Cái câu này hơi tối tối. Câu này hay thế nhỉ, hỏi vậy chứ khó trả lời lắm ạ. Có ai sẵn sàng không ạ?
Thưa cha, là Chúa kêu gọi các môn đệ phải biết cầu nguyện với Chúa Cha, cầu nguyện tha thiết để xin cho có nhiều người làm môn đệ cho Chúa, nghĩa là các linh mục sau này. Chức vụ của linh mục là lưới người như lưới cá, nghĩa là nhiệt thành, đem nhiều linh hồn về cho Thiên Chúa. Và đó cũng là sứ mạng truyền giáo của tất cả mọi Kitô hữu.
Dạ, cảm ơn chị. Vâng, tôi vẫn muốn có một câu trả lời kỹ hơn nữa để câu hỏi của tôi là nó hơi khó, câu này khó lắm ạ. Tại sao các môn đệ, à như vậy Đức Giêsu đang nói câu này nói với ai vậy? Nói với môn đệ chứ, đúng không ạ? Có đúng không? Anh chị em thấy chỗ nào để nói cho biết Đức Giêsu nói với các môn đệ nhỉ? Có cái câu nào vậy? Câu 38 có ngày đọc như thế nào? 38 viết như thế nào? Đợi à, 38 ạ.
Thưa câu 38 là: vậy anh em hãy xin.
Anh em là ai ạ?
Anh em là các môn đệ.
Đấy, Đức Giêsu đang nói với môn đệ. Dạ. Anh chị em nhớ kỹ nha, không phải nói với đám đông nha. Đức Giêsu đang nói chính với môn đệ rằng, và Đức Giêsu mời các anh môn đệ hãy làm, và ngài nói thế nào ạ? Xin đọc
lại. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy, chị có trả lời được câu này không?
Và câu
tại
hỏi
sao
là...
lại phải đi xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa, tại sao?
Dạ thưa, mình cứ tưởng tượng là một cánh đồng lúa, không phải bất cứ ai cũng có thể gặt được, tại vì cái người mà không rành nghề họ gặt cũng không được. Vậy thì chúng ta các môn đệ hãy cầu xin chủ. Ở đây là cầu xin Chúa Cha. Khi mà Chúa sai cái người thợ gặt, Chúa chọn cái người đó, thì cái người đó mới trở thành thợ gặt, mới rao giảng tin mừng cho Chúa được. Dạ hết.
Được, có ai thích nói thêm gì không?
Thưa cha, theo con thì
tại sao cái chỗ tại sao là khó chịu lắm á? Yeah.
Cái đồng ruộng này là của Thiên Chúa, nên là mình muốn gặt thì mình phải xin phép chủ. Xin phép chủ cho mình gặt thì mới được gặt, chứ nếu mình gặt tự nhiên mình gặt giống như là mình ăn trộm rồi. Nên là mình phải xin phép.
Chị này giỏi rồi ta, chị không có đọc tiếng Hy Lạp mà chị nói đúng á. À vâng, như thế thôi, lỡ chị lỡ nói rồi nên tôi đọc cho chị anh chị em nguyên văn cái câu bằng tiếng Hy Lạp để anh chị em mới biết rằng dịch như thế này rất khó cho anh chị em trả lời, mà chị này chị lại biết được đây, cái nguyên văn nó thế này ạ. Dạ, câu 38 này anh chị em nè. Vậy anh em nhé, anh chị em coi anh nguyên văn nè. Vậy anh em hãy xin chủ của vụ gặt. Chủ của vụ gặt, the Lord of the harvest. Đấy, đúng như vậy. Hãy xin ông chủ của cái vụ gặt này, của cái cánh đồng này, nếu có thể nói được, nhưng của cái đồng lúa chín này, chủ của cánh đồng lúa chín à, để xin ông làm gì? Dạ, xin ông ấy sai thợ vào cái vụ gặt, vào cái vụ gặt của ông ấy. Một chữ mà ở đây tiếng Việt không dịch được, không dịch. Vụ gặt của ông ấy. Ông ấy là chủ của vụ gặt, của harvest, của cái cánh đồng chín ấy, và sai thợ vào cái vụ gặt của ông ấy. Ấy, chị này chị không học thì mà chị vợ mà chị đoán được ạ. Tức là hai lần nhắc đến, một ông là chủ của vụ gặt mà ông sai thợ vào cái mùa gặt của ông ấy, chứ không phải của ông này đâu, làm gì có tụi mình đâu, cái dính vào đó thế thôi. Và như vậy chỉ có ông chủ đấy mới có quyền sai thợ vào thôi ạ. Và ở đây Đức Giêsu ngộ ghê ấy. Thành ra lúc nãy chị trả lời là đúng, chị nói là cái ông chủ mùa gặt là Thiên Chúa chứ ai, chính xác, hoàn toàn chính xác. Và Đức Giêsu nói với môn đệ của mình, anh em ơi, hãy xin Thiên Chúa đi, xin Thiên Chúa sai thợ để làm cái cánh đồng của Chúa. Cánh đồng chín rồi, mênh mông như thế, phải gặt gấp thôi. Đấy, tôi lại thích có một động từ mà anh chị em có thể ý. Trong động từ đó anh chị em có để ý một động từ đặc biệt gì không? Đúng rồi, động từ sai vào. Sai vào có cái giới từ is, đi vào, send into. Vâng, sai vào đúng ở đây cũng thế này, send out laborers into his harvest. Sai đi vào trong để mà làm việc cho cái đó. Đấy, thành ra như thế, người có thể sai chỉ có là Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa mới có quyền sai thợ, chứ ngoài đó không có ai có cái quyền hết. Cái vụ gặt mênh mông này là của Thiên Chúa, và chỉ Chúa mới sai. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu lại nói xin môn đệ là anh em nhớ cầu nguyện nghe. Cầu nguyện với Thiên Chúa để xin Chúa sai. Đấy, anh chị em thấy không? Nên câu này hay thiệt đấy. Anh chị muốn nói gì hả? Đây đây, chị đây muốn nói gì đây? Đấy, hay lắm chứ, đúng hay không?
Thưa cha, chỗ mò gạt là Thiên Chúa. Các môn đệ phải cầu xin Thiên Chúa Cha, vì không có gì làm được mà không được phép của Thiên Chúa Cha. Vì Chúa đã nói, người được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít.
Cảm ơn chị, có người muốn thêm ý ạ. Dạ.
Dạ, thưa cha, con có cái thắc mắc này. Ông chủ mùa gặt, tức là Thiên Chúa là chủ cánh đồng lúa, thì cái chuyện gặt là chuyện của ông phải lo. Lúa chín ông phải lo chứ, còn tại sao mình là người thợ này phải đi xin ông chủ để sai làm gì? Đó, ông của ông không lo thì tại sao mình phải lo hộ trong ấy?
Cho nên... đấy, thế anh em có trả lời không? Đấy, cũng hay đấy. Chính vì thế nên tôi...
Thế cho nên phải... là con suy nghĩ về cái câu, về cái việc này á, thì con có trình bày như này. Là môn đệ của Chúa thì phải theo Chúa, phải học theo Chúa. Chúa nhìn thấy cái cánh đồng thiết những người đó là bơ vơ lạc lõng lầm than, Chúa chạy lòng thương. Thế thì là người môn đệ của Chúa thì học theo Chúa thì cũng phải biết chạy lòng thương những cái đám người bơ vơ lạc lõng lầm than đó. Nhất là đó, họ là những đồng loại của mình. Thế mình phải thấy xót thương, và lúc bây giờ là mình phải xin Chúa, và mình biết rằng á, mình thấy nó rộng rãi vậy, bao la vậy đó, mình không có đủ khả năng. Mình hạn chế lắm.
Không đủ khả năng, câu đó hay lắm.
Thế cho nên mình phải xin Chúa để Chúa giúp, và Chúa sẽ có cái cách giải quyết của Chúa, và mình tin pháp của Chúa.
Vâng, đấy, cái câu của anh hay là tôi nhìn thấy cánh đồng to quá. Thứ nhất là cánh đồng không phải của tôi ạ, mà tôi nhìn thấy thì lớn quá, sức tôi không làm được. Và nhất là tôi ít người quá. Bạn hiểu không? Vừa mới nói là thợ gạt làm thợ thì ít ấy. Và tôi nhìn thấy, thí dụ anh chị em tưởng tượng cánh đồng nó mênh mông 20 hectare như thế, mà có 3-4 người như thế này thì làm sao mà gạt được. Và anh chị em biết bây giờ người ta có thể gạt được, người ta chỉ cần cho một cái xe chạy qua thôi ấy, là đi là được gạt được hết ấy. Nhưng mà ngày xưa làm gì có cái máy đấy. Có cái máy gạt, tôi nhớ cái máy gạt của Liên Xô, gọi là máy gạt liên hợp ấy. Nó vừa cắt lúa xong nó đập lúa luôn, rồi tất cả những thứ rác ấy là vứt ra, chỉ giữ lại thóc thôi ấy. Đấy, thành là đi đến đâu là tất cả hột lúa nó chui vào trong hết. Đấy, nhưng mà hồi đấy làm gì có cái máy này. Đấy, thành ra khi mà những người môn đệ mà thấy rằng cái cánh đồng mênh mông mà người làm ít, thì họ nói bây giờ làm sao bây giờ, thì Đức Giêsu bảo ai làm sao hả? Đức Giêsu chỉ cho họ cầu xin chủ ruộng, chủ của cái vụ mùa này, chủ của cái ruộng lúa chín này, sai thợ vào cái ruộng lúa chín của ông chủ, của Thiên Chúa. Anh chị em thử xem có phải vì thế mà tôi mới hỏi cái câu này không? Này này, thợ gặt có cần không? Rồi chủ mùa gặt có cần không? Đấy, thế là tôi có ý định hỏi, nói cái câu không? Thợ gặt có cần không? Đấy, lúc đấy ông bảo là cái đâu có cần gì đâu. Đấy, có ai thế? Đấy, thôi chị, vâng, chị chưa trả lời lại. Vâng. Đấy, tức là thợ gạt có gạt hay không?
Theo Côrintô chương 3 câu 6, sử dụng hình ảnh nông nghiệp, Paulo cho thấy con người suy cho cùng rất bị hạn chế trong những việc mình có thể làm. Chính Paulo có thể trồng và Apollo có thể tưới, nhưng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm cho lớn lên. Không chỉ cần thợ gạt có lòng nhiệt thành và dấn thân, mà cần có ông chủ mùa gặt nữa. Ngài là Thiên Chúa gửi thợ gặt đến. Trong thực tế đây là việc của Thiên Chúa, nên trước khi dấn thân họ phải cầu nguyện để biết làm việc theo chương trình của Thiên Chúa, để biết tiếp tục dấn thân đúng hướng của Thiên Chúa. Xin hết.
Vâng, có ai định nói thêm một câu không? Có ai chưa được nói rồi mà muốn rất muốn nói một câu? Câu này đụng đến ơn gọi, chứ anh chị em thấy không? Thành ra có phải là giáo hội chúng ta hay có những ngày cầu nguyện cho ơn gọi phải không? Cầu nguyện cho ơn gọi là tôi nghĩ rằng chính vì câu này của Đức Giêsu mà ra chuyện đấy đấy. Có ai có ơn gọi thì câu này dễ trả lời hơn.
Dạ, thưa cha, con xin trả lời câu thứ 4 ạ. Thợ gặt có cần không và chủ mùa gặt có cần không? Thì cả hai đều cần như nhau ạ. Đấy là ruộng lúa của chủ, nên là cái nếu mà không có chủ thì làm sao mà thợ gặt có công việc để mà đi gặt lúa được. Còn nếu mà ông chủ mà có ruộng ấy mà không có thợ ấy thì cũng chẳng làm gì được, nên là cả hai người đều bổ túc cho nhau ạ.
Tức là ông chủ mà không có thợ thì cũng không có người gặt.
Nghĩa là thì một mình ông chủ thì cũng không thể gặt nổi một cái ruộng lúa bao la như vậy, cho nên là cần phải có thợ gặt. Mà ví dụ thợ gặt có mà chủ mà không mượn đến thì cũng không làm được.
À, tức là vẫn cần có người gặt. Vâng, thế quá. Vâng.
À, chúng ta đừng tưởng chúng ta chỉ cần ra đi là gặt được lúa, đừng có mơ. Vì Chúa Giêsu đã nói rõ không ai có thể đến được với ta nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy. Vì vậy trước khi ra đi thì mình phải cầu nguyện, vì cầu nguyện giúp người được sai đi ý thức được mình chỉ là phương tiện Chúa dùng để đem ơn cứu độ đến cho tha nhân. Và nếu mà mình không cầu nguyện thì mình sẽ dễ bị ảo tưởng về bản thân, sẽ kiêu căng. À, không cầu nguyện cũng dễ rơi vào thất vọng, chán nản và rời xa Chúa. Thành ra chỉ có Chúa mới là chủ của mùa gặt, và một mình Ngài biết rõ Ngài phải làm gì cho cánh đồng mênh mông của Ngài. Dĩ nhiên là Chúa cần thợ gặt, nên tuy Ngài gọi và sai đi, nhưng trước hết kẻ được sai đi phải cầu nguyện và liên tục cầu nguyện trong khi lên đường thực hiện sứ mệnh gặt của mình. Xin hết ạ.
Vâng, vâng, cảm ơn chị. Tôi mời anh chị em nhìn lại câu này. Câu này là cũng quan trọng. Đó là Đức Giêsu nói là anh em là Ngài đang nói với các môn đệ. Anh em hãy xin, như vậy là hãy cầu xin ông chủ của cái mùa gặt. Đấy, như vậy cái mùa gặt này có một ông chủ của cái mùa gặt mà lúa chín như vậy. Ông chủ để ông ấy sai thợ ra, sai thợ ra gặt, ra để mà ra cái gì, ra đến cái chỗ cánh đồng mà đầy lúa đấy cũng của ông ấy, ra cái vụ gặt của ông ấy. Thế thì ra ở đây như vậy tôi để ý thấy là Đức Giêsu lại bảo các môn đệ của mình hãy cầu xin với Thiên Chúa để Thiên Chúa sai người ra gặt lúa về. Đấy, thế thì như vậy anh chị em thấy câu trả lời đây thì cũng là dễ, như anh chị em đã nói đó. Đó là thứ nhất là người thợ gặt thì cần Thiên Chúa, cần con người. Và đứng trước cánh đồng mênh mông, Thiên Chúa cần con người. Nhưng mà con người lại không tự mình sai mình. Con người đi làm việc cho Chúa, gặt hái cho Chúa, thì lại phải được chính ông chủ ông ấy mướn cơ. Chính ông chủ ấy ông sai vào cái vụ gặt. Và vì thế nên nên nhưng mà lúc nãy có người nói là nếu mà lúa của ông thì ông ấy tự ông sai, chứ đằng này phải cầu xin. Như thế hóa ra là cái vụ lúa, cái ruộng lúa này vừa là của ông chủ mà chúng ta cũng thấy mình có gắn ở trong đấy đấy. Thành ra ở đây nói là môn đệ phải cầu xin. Thí dụ như bây giờ ơn gọi của giáo hội chẳng hạn, giáo hội đang cần rất nhiều ơn gọi trong cánh đồng truyền giáo, thì chính chúng ta thấy mình ít quá, và chính chúng ta lại là người đi xin Thiên Chúa, xin Chúa sai. Chúng ta không tự sai mà chúng ta không bịa ra được. Mà tôi thích cái tư tưởng là như thế, chúng ta phải cầu nguyện để có ơn gọi. Phải cầu nguyện để có ơn gọi. Và như thế cái gốc của ơn gọi bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và tôi rất thấm câu này. Anh chị em hỏi tôi rằng tôi thấm câu này như thế nào? Bởi vì tôi có đi qua những nước á, và những nước ấy đã bỏ ra rất nhiều công và rất nhiều tiền á, để làm sao có người đi tu á. Rất nhiều công, rất nhiều tiền. Bao nhiêu cuộc hội thảo, bao nhiêu cuộc trình bày về ơn gọi, đủ thứ hết á. Họ làm rất là bài bản á, rất là chuyên nghiệp á, để làm thế nào để cho những người này người kia có thể biết được ơn gọi của dòng tên chẳng hạn. Đấy, làm sao để họ biết được. nhưng không có kết quả, không có kết quả. Và Du đã làm rất hay ạ. Đấy, thành ra thú thật với anh chị em là khi tôi nhìn thấy như thế, tôi nhìn thấy công của họ như thế, sao tôi tự nhiên tôi cứ bị nghĩ đến câu này. Và tôi mới khám phá ra rằng ơn gọi của một người là tiếng thì thầm của Chúa vang lên trong trái tim của người ấy. Chỉ có cái tiếng này, cái tiếng lôi kéo này mới khiến cho một cô, một anh thanh niên giỏi giang, đẹp đẽ, tài năng, tương lai sáng lạn, mà họ nói tôi bỏ hết, tôi đi. Chỉ khi cái tiếng này vang lên ngay giữa trái tim của họ mới kéo được cái cô ấy, cái anh ấy quá tốt, quá đẹp như thế, bỏ tất cả để đi. Ngoài ra không ai kéo được, không có ai mà kéo được. Thế nên nhiều khi tôi có cảm tưởng như là chúng ta, đúng là chúng ta không có bịa ra ơn gọi được. Là bởi vì mà như vậy là rất rõ. Hỏi ơn gọi là gì? Ơn gọi là Chúa gọi. Chúa, không phải tôi gọi. Tôi không tự hiến mình tôi đi mà Chúa gọi tôi. Chính vì thế nên tôi cứ nghĩ hoài thôi về cái chuyện ơn gọi, là tại sao nước của mình có nhiều ơn gọi mà tại sao có nhiều nước ở nước ngoài không có ơn gọi. Và như thế sao tôi cũng hiểu, không hiểu lại tại sao Chúa lại như thế nhỉ, tại sao Chúa lại không gọi người ta nhiều ở những nước châu Âu, ở chỗ này chỗ khác. Đấy, chẳng hạn thú thật với anh chị em là tôi có đặt câu hỏi như thế, tại sao Chúa lại không gọi. Đấy, và tôi mới biết rằng là để có được người đi tu là Chúa phải chạm được vào trái tim của cái người ấy thì họ mới đi, chứ còn không là bên những cái yếu tố bên ngoài là đi tu là sướng, đi tu là được cái này cái kia, mấy cái đấy đi tu được mà áo dòng là mấy cái đấy là không ăn thua, thấy không? Nó không có hiêu hút được người ta mà đấy. Thành ra nhiều khi tôi cứ nghĩ là chính vì thế nên làm thế nào để mà cái người đấy có thể cảm được những tiếng gọi của Chúa, làm thế nào để Chúa tiếp tục gọi ở khắp nơi anh chị em. Đấy, mà sao tôi cũng nghĩ là hay là Chúa lại có thể là nếu tôi gặp Chúa, Chúa nói với tôi thế này có được không, Chúa nói với tôi thế con nghĩ là ta không gọi à? Có gọi đấy chứ, nhưng mà có những người họ không còn cái khả năng để nghe được, bởi vì cái tiếng gọi thì thầm của Chúa họ không có khả năng nghe, có quá nhiều những thứ tiếng khác đó nó làm bay mất đi. Đấy, thành ra có khi là Chúa vẫn tiếp tục gọi. Bữa trước tôi có đi ra Vinh của Đăng Tội, tôi có đi ra thăm thành phố Vinh, nghe nói người tôi biết rằng là Vinh ấy, ở ngoài Bắc ấy, là rất nhiều ơn gọi. Đấy, thế tôi đến một, tại tôi đi dự lễ mở tay, cứ gọi là lễ mở tay đi, của hai linh mục dòng tên, trong đó có một người ở nhà này. Và tôi ra đấy thú thật là tự nhiên tôi hiểu là ồ, nếu mà như thế này thì đúng là có nhiều ơn gọi thiệt đấy, anh chị em hiểu không? Nếu cứ sống như thế này thì có nhiều ơn gọi thật ấy. Anh chị em tưởng tượng coi, cứ 3 giờ vào nhà thờ đầy người đi làm giờ thương xót ngày nào cũng vậy ấy. Anh hiểu không? Lễ lạc rồi tất cả như thế, người ta sốt sắng một cách khác thường ấy. Và chính vì như thế mà tôi mới hiểu rằng là sống trong một cái bầu khí như thế, và người ta quý các ơn gọi lắm ạ. Chính những người quý ơn gọi, rồi chính cái bầu khí như thế mà nơi đó Chúa có thể nói chuyện được với. Và cha sợ ở đó khoe với tôi là cha, năm nay tụi tôi có 4 em vô chủng viện. Thế đấy, một nơi như thế cũng có thể được như vậy. Đấy, thưa anh chị em, thôi chúng ta không nên ngừng là lâu quá ở đây, chỉ nhắc anh chị em rằng phải cầu nguyện nữa. Và anh chị em đừng quên là nước Việt Nam ta vẫn phải cầu nguyện để có ơn gọi. Bởi vì nếu không cầu nguyện thì có một ngày nào đó chúng ta cũng như những nước khác ạ, và chúng ta cũng phải sống tốt để có thể nghe được tiếng của Chúa. Đây có một người định nói thêm, Chúa thúc đẩy.
Dạ thưa cha, con hằng ngày là con cứ cầu nguyện xin lạy Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần, xin Chúa tác động cho những bạn trẻ trai hay là gái học hành sáng suốt. Thông minh thì bỏ việc phần xác đi, nghĩ đến bỏ thế gian đi mà đi theo Chúa để rao giảng lời Chúa. Cả mà cánh đồng thì nhiều, lúa thì nhiều mà không có người gặt.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, xin chị cứ tiếp tục cầu nguyện.